Anh em đọc Galati 5, chương 5 câu 16 tới câu 16, 17.
Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Câu 17, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Amen.
Ở đây nói đến cái từ xác thịt, từ thánh linh, thiệt ra nó tới, nó là tâm, chính xác hơn là tâm linh của con người, còn thánh linh nó là tâm linh của Chúa. Thì anh em biết xác thịt này từ đâu ra không? Và cái tâm linh này, câu 16 á, nói tới một cái cho mình, câu 17 mình thấy có một cái sự mâu thuẫn trong mỗi tín đồ, xác thịt với tâm linh. Nghĩa là cái mâu thuẫn này giữa con người mới và con người cũ của mình. Có hai, trong trong mỗi người chúng ta có tới hai con người. Con người cũ là con người xác thịt, được sinh ra bởi ba mẹ mình, xác thịt từ Adam. Còn tâm linh là được sinh ra bởi Thánh Linh. Cái sự mâu thuẫn này mình không, trước khi mà mình tin Chúa mình không có. Còn sau khi mình tin Chúa rồi, thì anh em để ý là anh em có làm những lúc anh em nổi nóng hay cái gì đó, sau đó trong lòng anh em có cái sự cáo trách, cho biết là mình làm sai trái ý của Chúa, hoặc là anh em thưởng thức thế gian, sau đó là có gì đó lại nói trong lòng của anh em, nói là như vậy không có tốt. Anh em có để ý điều đó
Chị có cái trải nghiệm đó,
Dạ
chị muốn chia sẻ. Nhiều
dạ chị
khi
chị
có
nói.
những có những lúc chị muốn đọc Kinh Thánh, thì chị mở Kinh Thánh ra thì chị muốn đọc, nhưng mà trong lòng của chị lại không muốn, giống như mở ra rồi không đọc, rồi xong thì lật tới lật lui không biết đọc cái gì hết. Thấy nhiều quá, thấy cái gì mình cũng cảm thấy mình muốn đọc hết nhưng mà lại không đọc, lật tới lật lui hoài cũng cả rất là lâu. Rồi cũng có những lúc nhiều khi lên YouTube coi đó, nói trong bụng là thôi không có coi YouTube, chứ coi một chút xíu thôi. Hoặc là xong mở ra cái này thì thấy trong lòng thì lại nói là không có được coi cái này, xong chị không coi, chị lật qua cái khác. Thì lật qua cái khác cũng thấy cái này là mình không có được coi, thì như trong lòng có cái tiếng nói nhắc nhở như vậy. Lật 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 một hồi á, trong lòng á thì muốn coi, nhưng mà khi vừa muốn mở ra coi thì có một cái tiếng nói là không, con không có nên coi mấy cái này. Rồi lại, nhưng mà lại không muốn vô Kinh Thánh đọc. Rồi lật lật một hồi cũng phải khoảng chừng á, gần cả tiếng đồng hồ luôn, nhưng mà thật sự không vô một cái gì trong YouTube hết. Có thể là đôi lúc mở ra một cái rồi lại không có muốn coi thì lại bỏ qua, thì nói là đọc Kinh Thánh nhưng mà rồi cũng không đọc Kinh Thánh nữa. Thì rất là đúng trong cái tâm trạng của chị là ở trong cái câu này, nói là xác thịt hai bờ với lại cái Thánh Linh đối nghịch với nhau thì làm cho mình không làm được cái điều gì điều mình muốn. Vì muốn coi những cái này cái kia nhưng rồi trong trong cái linh của mình nói là mình không có được coi. Thì đó, chị có thấy có cái trải nghiệm như vậy rồi, hoặc có những lúc nhiều khi mình muốn làm một cái việc gì đó thì ở trong đầu có một cái câu Kinh Thánh á, một cái tiếng nói ở trong đầu đưa ra là rồi, xong thì chị lại dừng lại, mình không không giận cái người đó hoặc không nói ra cái lời nói mà có thể là mình muốn nói ra làm tổn thương cái người đó, thì lại cũng như là dừng lại không có nói. Rồi cũng những lúc là giận, giận á, giận rồi xong á thì trong lòng lại nói là mình không có được giận người đó, rồi xong chị lại mở miệng ra nói xin lỗi. Thật sự á, thì theo suy nghĩ của chị thì cái đó không phải là cái điều lỗi của chị nghĩ là không phải lỗi của chị, nhưng mà Chúa dạy là mình phải sống hòa bình với anh em, cho nên là chị phải ép cái lòng của chị thì chị mở miệng ra để mà xin lỗi hoặc là làm quà nói chuyện với lại người đó trước. Đó, làm thì chị thấy chị có những cái trải nghiệm như vậy.
Amen. Anh em để ý kỹ, anh em sẽ thấy luôn chúng ta, trong chúng ta luôn có một cái sự mâu thuẫn đó. Có hai con người đang sống trong chúng ta, những người tin Chúa. Một người là xác thịt, là cái con người cũ của mình, và một cái người gái là tâm linh của mình, cho được sinh bởi Đức Chúa Trời. Nó luôn có mỗi cuộc vật lộn mỗi ngày luôn á. Có lúc mình muốn đọc Kinh Thánh, muốn đến, mình muốn giảng phúc âm, thì xác thịt nó lại cản mình, nó làm cho mình cảm thấy tiền mệt mỏi ngay lúc đó, rồi làm cho mình sợ con người, nó gieo rắc cái suy nghĩ của mình là mình không cùng. Mình muốn cầu nguyện thì xác mình lại có những suy nghĩ gì đó nó gieo trong người mình là mình không có cầu nguyện được. Nên em phải rõ là có một cái sự mâu thuẫn cơ bản trong mỗi chúng ta. Để rõ hơn, anh em đọc trong Phúc Âm Giăng á, câu 3, Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 5 câu 6.
Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 5 câu 6. Câu 5, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Câu 6, thể chi sanh ra xác thịt là xác thịt, thể chi sanh ra bởi Thánh Linh là thần. Amen.
Cái chỗ là thể chi sinh ra bởi Thánh Linh là tâm linh. Thì cái xác thịt này á là do ba mẹ mình sinh ra, xác thịt sinh ra là xác thịt. Còn khi mà mình tiếp nhận Chúa thì tâm linh cũng, một cái người không tin Chúa thì tâm linh họ bị chết. Cái nhiệm vụ của tâm linh là để giao tiếp với Đức Chúa Trời. Khi mà Adam Eva phạm tội á thì tâm linh của họ bị chết. Họ không còn có tâm linh, không còn để không còn thể nào mà giao tiếp với Đức Chúa Trời và điều khiển con người được, mà nên tâm hồn và thân thể nó trở thành xác thịt đó, nó thống trị mình. Khi Adam Eva phạm tội á thì mình lúc cái biểu hiện đầu tiên là họ xấu hổ. Có nghĩa lúc đó là xác thịt đó, tâm linh của con người được Đức Chúa tạo ra làm ba phần đó, là thân thể, tâm hồn, tâm linh. Tâm linh đáng lẽ là làm chủ con người mình. Chúa muốn như vậy là tâm linh nó làm chủ con người. Phải ra tâm hồn phải phục tùng tâm linh, và cả thân thể cũng vậy. Thì tâm linh được giao tiếp với Chúa. Nhưng mà khi mà Adam phạm tội á, thì tâm linh, cái cơ quan mà làm chủ con người á, bị chết đi. Cho nên nó xác thịt mới thống trị con người, tâm hồn cái tôi của mình á, tự nhiên nó làm chủ mình. Nó chỉ ưa muốn những cái điều của ham, có những theo làm theo những ham muốn. Nên khi Adam và phạm tội là họ thấy những cái ham muốn đó và họ trốn, họ xấu hổ, họ trốn đi. Nên từ lúc đó con người không còn gần gũi Chúa nữa. Và xác thịt nó thống trị mình, nó bắt mình phải phục tùng nó. Anh em đọc Giăng chương 1 câu 12, 13.
Chương 1 câu 12. Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Câu 13. Là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời.
Amen. Khi mà anh em tin Chúa Giêsu thì đó, trong mình ở đây ghi rõ là có cái gì đó được sinh lại, được trở nên thành con cái Đức Chúa Trời, và được sinh luôn, sinh bởi Đức Chúa Trời luôn. Cái đó là tâm linh của mình. Tâm linh của mình lúc đó, tâm linh đang chết đó, được sinh lại, được tái sinh. Nên từ lúc đó trong chúng ta có tới hai sự sống. Sự sống của xác thịt như từ trước tới giờ, con gọi là con người cũ. Còn sự sống mới chính là sự sống của Chúa ở trong tâm linh của mình. Và hai cái sự sống này nó tương phản với nhau. Nó vật lộn nhau, giống như trong Galati 5 nói vậy. Có nghĩa là trong một mình có tới hai người đó, thì nó cứ vật lộn nhau. Mình không, nếu mình muốn theo xác thịt mình cũng không thể nào, không thấy thoải mái được, tại vì tâm linh mình cáo trách mình, nó biết mình làm sai. Còn mình đi theo Chúa thì xác thịt lại kéo mình lại. Anh em hiểu điều đó không? Bây giờ mình phải hiểu và mình phải quyết định coi ai được được làm chủ mình, xác thịt hay là tâm linh của mình. Chúa cho mình quyết định ai sẽ làm chủ mình. Rồi trong Roma 7 có nói thêm về cái xác thịt này. Hễ những gì sinh ra bởi xác thịt thì là xác thịt, sinh ra bởi tâm linh là bởi thánh linh là tâm linh. Có nghĩa là xác thịt này của mình nó sẽ còn mãi mãi luôn. Cho khi Chúa đến á, thì xác thịt mình mới được biến đổi. Có nghĩa là An với anh em vẫn còn xác thịt. Nó vẫn còn cho tới khi Chúa đến. Cho dù mình được biến đổi cỡ nào đi nữa, xác thịt nó vẫn còn. Nên mình phải tìm cách, mình phải hiểu nó và mình phải tìm cách để chế ngự xác thịt của mình. Rồi anh em đọc trong Roma 7, đọc vài câu.
Roma 7.
Từ câu, không chưa, không cần đọc hết thì. Từ câu 5 tới câu câu 8.
Roma 7, câu 5. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến. Hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Câu 6. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Câu 7. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói ngươi chết tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Câu 8. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn của lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi.
Cái đoạn này mô tả tâm trạng của Phaolô, người hôm nay là Phaolô, và cũng chung giống với tất cả chúng ta luôn. Chúng ta thấy rõ cái mâu thuẫn này. Phaolô biết luật pháp của Đức Chúa Trời là tốt, là tốt lành, là thánh khiết. Chúng ta biết điều đó, nhưng mà chỉ có điều là ông muốn giữ điều đó, giống như là cái luật pháp nói, 10 điều răn nói là không tham lam. Nhưng mà có gì đó trong chúng ta, trong xác thịt chúng ta, cái nó gọi là tội lỗi, nó lại xúi mình vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, mặc dù mình biết nó là sai. Anh em thấy đúng, thấy điều này, có điều này không? Anh em đọc câu câu 11 tới câu 13. Câu 11 ơi. Không, câu anh em đọc câu 14, 15 rõ hơn. 14 tới 16 luôn. Để anh em hiểu cái chuyện vấn đề căn bản này.
Roma chương 7 câu 14. Và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Câu 15. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Amen.
Câu 16-17 luôn.
Câu 16. Xong, nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Câu 17. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi trong tôi. Amen.
Tội lỗi ở đây á, nó không phải là một cái tội hay một cái sự bất phạm nào đó. Mà cái tội lỗi ở đây trong thánh nói đến á, giống như một cái người nó sống trong xác thịt của mình, trong thân thể của mình. Cái người đó xúi mình phạm tội. Ví dụ mình biết 10 điều răn của Chúa là tốt lành hoặc là những điều khác nữa. Nhưng mà khi mà mình muốn dùng sức riêng của mình để làm, như trong Phaolô ở đây, mình muốn dùng sức của mình, sức riêng của mình để làm. Nhưng mà mình lúc mà thực tế thì mình hay thất bại đó, mình làm ngược lại không à. Thì mình bị cái xúi dục, bị cái tội lỗi, nó xúi dục. Tội lỗi này là cái nguyên nhân gây ra tội. Nó giống như một cái con người đang trọc sống trong cái thân thể của mình. Trong thân thể mỗi chúng ta có một cái gọi là một cái người tên là tội lỗi đang sống trong đó, và nó điều khiển thân thể của mình. Như Phaolô như vậy á, ông ta rất là muốn quyết tâm giữ luật pháp của Chúa. Nhưng mà ông dùng sức riêng của mình, sức riêng của xác thịt của mình. Nhưng mà không ngờ trong xác thịt của ông á lại có một cái, hay xác thịt của tất cả mọi người luôn, đều có một con người khác đang sống trong đó, nó gọi là tội lỗi. Thì cái tội lỗi này xúi mình làm ngược lại. Chị Hương hiểu không? Anh em nào học thắc mắc anh em cứ hỏi. Nên mình phải thực sự hiểu. Nên mình phải thực sự hiểu trong người mình có cái gì. Như câu 20 à. Tôi làm, nếu ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng mà là tội lỗi ở trong tôi vậy. Như Phaolô thực sự muốn giữ điều răn của Chúa. Phaolô đương nhiên là có sức, đương nhiên là ngon hơn mình rồi, nhưng mà ông dùng sức riêng á, quyết tâm giữ, quyết rất là quyết tâm giữ điều răn của Chúa. Nhưng mà cuối cùng ông thất bại. Tại vì có trong người ông hay trong người tất cả chúng ta đều có một cái kẻ khác, một kẻ xấu khác gọi là tội lỗi. Nó lại làm ngược lại. Tất cả chúng ta đều giống như vậy á. Đó là lý do mình không thể nào mà làm theo luật pháp của Chúa bằng sức riêng được. Nếu mà anh em càng cố gắng, anh em càng thất bại. Vì sức riêng của mình, tại vì điều khiển thân thể mình không phải là do mình nữa, mà thật ra là có một, là tội lỗi này. Tội lỗi là một cái cơ quan của Satan. Đó là lý do mà cần tới hai cái của lễ để xử lý vấn đề tội lỗi này. Của lễ chuộc sự quốc phạm á, là mình phạm cái tội ở đó, giống như ví dụ mình phạm tội nói dối, mình phạm tội, mình nổi nóng, hay là mình làm mình cái điều gì đó trái với lời của Chúa. Thì đó là mình đã làm ra rồi, một cái hành vi mình đã làm xong rồi. Thì lúc đó thì mình cần cái của lễ chuộc sự quốc phạm để mình, có nghĩa là mình lấy huyết của Chúa rửa sạch cái tội mình đã phạm. Mình đã làm rồi, mình đã vi phạm rồi. Nhưng mà đó là những cái, nhưng mà cái đó, cái của lễ sự phước phạm giống như là mình giơ tay cho mình rửa tay thôi. Nhưng mà còn cái nguyên nhân mà gây ra tội đó chính là cái thằng tội lỗi này, nó sống trong xác thịt mình. Thì Chúa cũng muốn xử lý nó luôn. Nên Chúa mới cho mình một cái của lễ thứ hai á, là của lễ chuộc tội lỗi. Có nghĩa là mình để mình xử cái tội lỗi này trong cơ thể mình. Nếu mình xử nó thì mình sẽ không có phạm nữa. Ví dụ cái tội tham lam đi. Tham lam, tham tiền. Mình có những điều, hay là tham cái gì điều vật chất rồi đó. Mình có rồi mà mình vẫn cứ muốn hoài. Thì mỗi lần mình làm sai thì mình xin lỗi Chúa. Thì mình xin Chúa rửa sạch tội cho mình. Đó là của lễ chuộc sự quốc phạm. Nhưng mà lúc đó mình lại tái phạm tội đó nữa. Cho nên Chúa mới cho mình cái của lễ chuộc tội lỗi á, là để mình xử luôn cái thằng xúi dục mình, là cái thằng tội lỗi này nè. Để nó không có bắt mình phạm tội tham lam một lần nữa. Thì cô lễ chuộc tội lỗi này để không có tái phạm một cái tội nào đó nữa. Mà điều mà chúng ta cần ý thức là cái thân thể của mình nó không phải là của mình, mà nó là của tội, thân thể của tội lỗi, là của. Như câu 22-23 đang đọc luôn, đây nói rõ hơn nè. Vì theo con người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù hay là làm nô lệ cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể mình. Có nghĩa là trong thân thể mỗi người chúng ta có một thằng là tội lỗi, nó bắt mình làm nô lệ cho nó. Kinh Thánh mới gọi là thân thể của tội lỗi. Như thân thể của An, nó thực ra nó không phải của An nữa, mà là của tội lỗi, nó bị Satan làm chủ. Rồi câu 24. Ở đây là Phaolô phát hiện một điều khác nữa. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Ở đây chính xác đó là thân thể của sự chết. Chúng ta nghĩ là thân thể, nhiều người hay nghĩ là thân thể của An là An làm chủ. Nhưng thực ra ở trong từng cái thân thể này, thân xác này, có tới hai thằng khác nó làm chủ mình. Làm chủ An, một thằng là tội lỗi. Thằng thứ hai là sự chết. Nó điều khiển, đó là điều khiển đầu óc của An. Nó cũng có điều khiển đầu óc của anh em nữa. Thì cái tội lỗi tội lỗi nó còn nhẹ hơn sự chết. Tội lỗi mình nó xúi mình phạm cái tội nào đó, thì sao mà Kinh Thánh nói là tiền công của tội lỗi là sự chết, có nghĩa là sau đó là có cái sự chết thuộc linh nữa. Nó làm cho mình nản lòng, Satan cáo trách mình, nói là mình không có không có xứng đáng với Chúa nữa. Và nó làm cho mình nản lòng, mình không có đến với Chúa được. Đúng không? Mình muốn lắm, mình nhiều như mình muốn đọc Kinh Thánh nhưng mà mình nản lòng quá, mình đọc không có vô. Rồi hay mình muốn giảng phúc âm mình cũng không có đọc được. Mình muốn làm hòa với anh em khác. Mình rất muốn điều đó. Nhưng mà mình lại không có làm được. Cái đó là cái do cái sự chết. Sự chết, một cái người chết thì không làm được gì cả. Thì cái sự chết trong cái thân thể mình, sự chết thuộc linh này, nó làm cho mình trở nên vô dụng với Chúa. Mình không thể nào mà chia sẻ lời Chúa được, mình không thể nào mà làm, không thể mà vâng lời Chúa được. Mình rất muốn làm luôn. Cho dù mình không có phạm tội nào, nhưng mình không có sức lực để mình làm, mình cảm thấy mình rất là yếu đuối. Thì anh em phải biết là trong xác thịt có hai cái kẻ làm chủ mình. Một cái kẻ là tội lỗi và cái kẻ thứ hai là sự chết. Nó điều khiển đầu óc của mình, điều khiển tay chân mình, bắt mình làm nô lệ cho nó. Vậy trong cậu, nên mình phải ý thức cái điều đó. Từ đó mà nó mới gây ra cái mâu thuẫn giữa xác thịt với tâm linh là như vậy á. Câu 25 á là Phaolô phát hiện một cái lẽ thật. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhà Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng là lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Có nghĩa là ông thấy trong lòng của ông, trí khôn của ông, trong lòng của ông thấy luật pháp của Đức Chúa Trời rất là tốt lành. Rồi sau đó ông cố gắng, ông quyết tâm dùng sức của mình để làm. Nhưng mà nếu mà mình dùng sức riêng của mình á, thì cái sức riêng của mình nó đến từ xác thịt. Mà xác thịt của mình á, lại bị cái thằng tội lỗi này nó thống trị. Nó bắt mình làm ngược lại không à. Anh em rõ chỗ này không?
Rõ.
Mấy anh em khác có anh em nào không rõ, cứ anh em cứ hỏi. Mình phải, vì thời gian mình còn rất là ít, còn có 11 tháng nữa thôi. Mình phải thực sự ý thức cái những gì Chúa đã làm gì cho mình. Rồi mình phải áp dụng những điều đó để mình đi theo Chúa cho đúng con đường của Ngài. Biết rõ cái gì Chúa đẹp lòng, cái gì Chúa ghét. Thì Phaolô ở đây có một cái sự rất là nghiêm túc. Mình đọc cái câu 7 á, thấy ông quyết tâm. Ông quyết tâm không có phạm tội. Cái thái độ rất là tốt. Tuy ông dùng cái sức riêng của mình là sai, không thể nào làm được cả. Nhưng mà ông có một cái sự quyết tâm. Ông mới nói là khốn nạn cho tôi. Nghĩa là ông rất cực kỳ quyết tâm để làm. Nên mình cần có thái độ như vậy. Chứ không, mình đừng có xem nhẹ tội lỗi. Đừng có xử lý một cách mặc kệ nó. Mà mình phải có cái thái độ quyết tâm như là Phaolô vậy á. Và những câu đầu tiên của chương 8 á, cho biết cái giải pháp. Đây, ở đây nói tới cái con người mới. Cho nên hiện nay chẳng có sự đáng phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chương 8 câu 1. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu giải phóng tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Thì Chúa biết chúng ta là không thể nào mà dùng sức riêng để giữ luật pháp của Đức Chúa Trời được. Tại vì mỗi lần mình dùng sức riêng là mình dùng của xác thịt của thân thể mình, mà trong thân thể mình thì có một cái thằng khác, có hai thằng khác nó làm chủ mình. Nên nó cứ thống trị mình hoài, nó bắt mình làm nô lệ cho nó, đó là tội lỗi và sự chết. Nên chắc chắn không có làm được. Cho nên Chúa mới có một giải pháp khác hoàn toàn luôn. Câu 3 cho biết đó là ở câu 2 nói tới một cái luật pháp mới, luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đấng Christ Jesus mà giải thoát tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Trong thân thể mình có hai cái luật là luật tội lỗi và sự chết. Nhưng ở đây nói là một cái luật pháp mới của Thánh Linh ban sự sống. Thì sau khi mà mình tin nhận Chúa thì Thánh Linh sinh lại tâm linh của mình và Thánh Linh sống ở trong tâm linh của mình. Thì ở trong đó, trong tâm linh mình có một cái luật pháp khác nữa. Luật gọi là luật pháp của Thánh Linh và sự sống. Thì cái luật của Thánh Linh và sự sống này nó mạnh hơn cái luật của tội lỗi và sự chết. Nếu mà anh em muốn chiến thắng tội lỗi, muốn chiến thắng sự chết thì phải nhớ tới được Thánh Linh sự sống ở trong tâm linh của mình. Còn nếu mà mình dùng sức riêng á, thì mình lại bị dính tới, mình bị dính tới xác thịt, mình sẽ không làm được. Như câu 3 nói nè, vì điều chi luật pháp không làm nổi thì xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối. Thì tại xác thịt của mình bị tội lỗi và sự chết nó thống trị, nên mình bị yếu đuối, mình không có làm được. Cho nên Chúa mới làm theo, Chúa một giải pháp khác. Thì là, như nói tiếp là thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đáng phạt tội lỗi trong xác thịt. Thì có nghĩa là Chúa đã cho, đó là lý do tại sao Chúa phải làm người. Chúa làm người, Chúa trở thành người có xác thịt giống như chúng ta, nhưng mà chỉ có khác một điều đó là nó không có tội lỗi trong đó, không có chết, không có tội lỗi và không có sự chết trong đó. Adam á, Adam thì có tội lỗi và sự chết. Tại còn Chúa Giêsu, Ngài được sinh bởi Thánh Linh, sinh bởi một trinh nữ và Thánh Linh. Nên Ngài không có tội lỗi và sự chết. Và Ngài đã sống trải qua rất là nhiều cám dỗ, thử thách mà Ngài không phạm tội. Ngài chính là một cái con chiên không tì vết. Còn tất cả chúng ta đều phạm tội nên chúng ta không thể nào mà chuộc tội cho người khác được. Còn Chúa là một cái con, Ngài không có tội lỗi gì nào cả, tội nào cả. Ngài là một con chiên không có tì vết. Nên Chúa mới có đủ tiêu chuẩn để chuộc tội cho mình, chết thế cho mình được. Khi ở trên cái Chúa chịu đóng đinh trên thập giá cách đây 2000 năm á, thì Chúa gánh tất cả tội lỗi của nhân loại, của An và của anh em. Rồi Chúa gánh luôn cả xác thịt của chúng ta luôn, con người cũ của chúng ta luôn ở trên thập giá. Anh em cần nhớ là cái xác thịt này á, nó không thể nào sửa được. Nó bị hư hỏng hoàn toàn rồi. Nó không thể nào mà cải tiến được. Cho nên dù anh em dùng sức riêng của mình để cải tiến nó, luyện tập nó, anh em cũng không làm được. Nó là đồ bỏ rồi. Nên Chúa gánh luôn tất cả xác thịt của chúng ta lên trên thập giá luôn. Ngài đóng đinh nó trên thập giá, Ngài tiêu diệt nó luôn. Và đồng thời Chúa cũng đoán phạt luôn tội lỗi luôn. Đây nói là đáng phạt tội lỗi trong xác thịt. Người Chúa xử luôn tội lỗi. Chúa không chỉ gánh luôn cả những cái hành vi phạm tội của mình, mà Chúa gánh luôn cả cái thằng xúi dục mình ở đây luôn á. Ở trên thập giá. Và Chúa đáng phạt, nghĩa là Chúa xử phạt, trừng phạt cái tội lỗi này, cái thằng xúi dục mình luôn. Đối với Chúa hiện nay á, là xác thịt của mình đã bị đóng đinh trên thập giá, đã chết cách đây 2000 năm rồi. Và cả tội lỗi nữa. Anh em hiểu điều này không? Mà cái điều này á, nó là một cái sự thật, nó đã xảy ra rồi. Mà cái sự thật này nó ở trong hiện nay á, nó ở trong Thánh Linh, ở trong tâm linh của mình. Nó ở trong tâm linh của mình, một cái sự thật đã xảy ra rồi, ở trong tâm linh của mình. Thì Chúa muốn á, là mình để mình chiến thắng tội lỗi này á, là mình phải dùng Thánh Linh. Phải dùng cái tâm linh của mình á, để mình chiến thắng. Bây giờ nói một cách đơn giản, ví dụ như là có những anh em để ý là có một số cái tội anh em dùng sức mình hoài không có ra được, không giải quyết được, đúng không? Nhưng mà khi mà anh em dâng cho nó, cho Chúa, thì một cách nào đó anh em thấy là Chúa giúp anh em thắng nó một cách dễ dàng. Cái bí mật là nằm ở trong tâm linh của mình á, có nghĩa là gì? Luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ đã giải phóng tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Amen. Có một cái em trong hội thánh, mới vào hội thánh á, này hút thuốc. Biết hút thuốc là xấu, là trái ý Chúa. Em này cứ dùng sức riêng ngoài, nó dùng mọi cách để bỏ thuốc, thử kiêng không mấy ngày mấy tuần gì đó, thời gian sau lại bị lại, hút lại luôn. Có nghĩa là em đó dùng cái sức riêng của mình để làm, không làm nổi. Nhưng mà một cái hôm em đã nói với Chúa, Chúa ơi, con dâng nó cho Chúa. Nên Chúa giúp con bỏ hút thuốc. Nên Chúa cho con trải nghiệm Chúa là của lễ chuộc tội lỗi của con. Rồi tự nhiên, từ ngay cái lúc đó ra đây là anh em đó là không hút thuốc nữa. Nó rất là dễ dàng, nhẹ nhàng luôn, không cần phải tốn sức hay đi cai nghiện gì cả. Nó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng. Thì cái bí mật là tại sao? Tại vì trên thập giá Chúa đã đóng đinh cái tội lỗi đó rồi. Cái kẻ xúi dục mình rồi. nó nằm ở trong tâm linh, cái bí mật nó nằm trong cái tâm linh của mình. Nếu mà mình dùng sức riêng á, cứ thử hoài sẽ thất bại hoài. Nhưng mà nếu mà mình đến, mình lọt vào, mình dùng cái con người mới của mình vào trong tâm linh của mình nói với Chúa, mình dùng đức tin, mình nói Chúa ơi, con muốn trải nghiệm rằng Chúa đã đóng đinh con người cũ của con rồi, Chúa đã đóng đinh cái tội lỗi này rồi, cái kẻ xúi dục con luôn Chúa đóng đinh rồi. Mình dùng đức tin như vậy, mình thấy mình trải nghiệm nó rất là nhẹ nhàng, nó không phải tốn sức gì chả. Và mọi tội khác cũng vậy. Có nghĩa là trong anh em phải nhớ, trong người mình á, con người cũ là có luật của tội lỗi và luật của sự chết. Nó cứ giống như trọng lực vậy. Khi mà anh em, người ta nhảy lên cao xuống, tự động nó rơi xuống đất thôi. Trái đất nó hút mình xuống. Trọng lực, mình không muốn làm ngược lại được. Nếu mà anh em muốn thắng trọng lực thì anh em phải đi ra khỏi trái đất, ra một cái hành tinh khác. Thì anh em sẽ có một cái luật khác nữa. Đúng không? Thì cái chuyện mà con người cũ cũng vậy, trong con xác thịt của mình, thân thể mình có hai cái luật, là luật pháp của tội lỗi và sự chết. Nếu anh em dùng cái sức riêng của nó thì sẽ thua nó hoài luôn, thì nó mạnh hơn. Còn nếu mà anh em muốn thắng được nó thì anh em phải đi qua một cái vùng khác, đi vào một cái vùng khác, giống như ra ngoài hành tinh khác vậy, là cái tâm linh của mình, giống như là cái hành tinh khác vậy. Ở tâm linh của mình thì nó có cái luật khác nữa, đó là luật của thánh linh. Cái luật của thánh linh này, thánh linh sự sống này, nó mạnh hơn, nó trấn áp được cái thằng tội lỗi kia. Mình không bị nó lôi kéo mình nữa. Nên mình phải ý thức. Cho nên Chúa, đó là lý do Chúa phải chịu, Chúa phải làm người. Chúa gánh con người cũ, Chúa đã gánh hết mọi tội lỗi của mình trên thập giá và cả con người cũ của mình. Và Roma 8 anh em đọc từ câu 5 tới câu 8 đi.
Roma chương 8 câu 5. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Câu 6, vả chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Câu 7, vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi đó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Câu 8, và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Câu 9, về phần anh em, nếu thật quả thánh linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo thánh linh. Xong nếu ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
Được rồi chị. Thế đó.
Amen.
Nên Chúa mới biểu mình là hãy sống theo thánh linh. Có nghĩa là mình dùng đến tâm linh của mình. Giống như trong người mình có hai cái xác thịt với tâm linh, giống như là hai hành tinh khác nhau vậy. Một cái hành tinh này giống như trái đất vậy, mình mà ở dưới trên trái đất này thì mình bị lực hút trái đất nó kéo mình. Nhưng mà mình qua một cái hành tinh khác thì mình có cái luật khác nó mạnh hơn. Cái vấn đề là mình đang ở đâu? Vấn đề là mình trong xác thịt hay ở trong tâm linh của mình? Nên trong chúng ta có tới hai con người, hai cái hành tinh là nó cứ vật lộn với nhau hoài luôn, đánh với nhau hoài. Cái vấn đề là mình chọn thế nào, mình muốn chăm sóc đứa nào nhiều hơn. Dù mình muốn chăm sóc xác thịt mình như trước giờ vậy, mình cứ chăm sóc xác thịt mình, cho nó thức ăn thì nó mạnh hơn. Thức ăn xác thịt bao gồm cả tâm hồn nữa, những cái thức ăn giống như là những cái phim ảnh của đời này, truyện của đời này, hay là những cái ăn chơi, những có nhiều thứ nó không phải là tội lỗi. Nhưng mà nếu mình cứ chăm xác thịt nhiều quá, khi mình đọc tin tức nhiều quá đi, nghiên cứu cái này cái kia nhiều, thì là mình không có thể nào mà chăm sóc tâm linh của mình được. Nếu mà anh em cho xác thịt ăn nhiều quá đi thì nó tâm linh mình sẽ yếu. Khi mình mới tin Chúa thì tâm linh mình được sinh lại giống như em bé vậy, nhiều đứa trẻ mới sinh. Hoặc là những cái gì của đời này, ví dụ làm ăn buôn bán, mình tập trung nó quá nhiều đi, mình chăm nó ra thì cuối cùng thì ra gì, sinh ra sự chết. Có nghĩa là mình trở nên vô dụng với việc của Chúa. Tối ngày cứ cơm áo gạo tiền cái gì đó của đời này thôi, rồi hưởng thụ, rồi gia đình. Trong khi đó mình trở nên vô dụng với diện của Chúa. Nên Chúa muốn nói là mình hãy chăm tâm linh của mình. Ví dụ anh em cảm thấy mình nản lòng, đó là một nản lòng, là một cái biểu hiện của sự chết. Có nghĩa là mình chăm xác thịt quá nhiều đi, còn trong khi tâm linh của mình thì mình lại không có chăm sóc nó. Mình nản lòng, mình yếu đuối. Còn nếu mà mình biết chăm sóc tâm linh của mình thì mình sẽ có sự sống và bình an. Dù bên ngoài có nhiều giông bão, có nhiều khó khăn, có bệnh tật, có nhiều thử thách, nhưng mà có sự sống và bình an, có sức mạnh của Chúa. Giống như trong hội nghị thanh thiếu niên hồi tuần trước về, có một cốt chỉ có vài người trẻ thôi, có những người khoảng 10 người ở tuổi học sinh, sinh viên. Anh em gom lại để anh em tổ chức hội nghị chăm sóc. Không có nhiều người. Mà thấy Satan tấn công liên tục luôn. Có chị em bị những một của chị em phục vụ trong hội thánh tham gia những việc phục vụ như nấu ăn hay là tổ chức gì đó, thì chị em đó bị tai nạn, bị chấn thương chân phải chở đi bệnh viện. Rồi có anh em thì một có anh em tham gia chia sẻ lời Chúa ở trong hội nghị, thì anh em đó thì người một cái người quen của anh em đó, cái ngày hôm trước hội nghị thì người một người thật người quen của anh em đó bị chết. Anh em nó buồn bã, rồi bị người Satan tấn công đủ thứ hết á, tấn công rồi có tai nạn xe hơi, tai nạn nhẹ, rồi có những người khác đều bị Satan tấn công làm cảm thấy buồn, thấy trong lòng buồn bã, chán nản. Nhưng mà anh em biết đó là mấy anh em Đức biết là Satan tấn công nên họ hướng tới tâm linh của họ, họ chăm sóc tâm linh của mình, họ dùng lời Chúa. Để chăm sóc tâm linh của mình, em phải nhớ là không có gì tốt nhất bằng cái lời Chúa, bằng lời Chúa. Amen. Lời Chúa là thức ăn của tâm linh. Bên em tuy bị Satan tấn công nhưng mà đã hướng lòng về lời Chúa và dùng đức tin để ăn lời Chúa là tự nhiên có sức mạnh liền. Không có sự sống bình an, không còn mệt mỏi chán nản nữa. Cho nên anh em phải biết mình chăm sóc cái gì. Nếu mà mình chỉ có chăm sóc, chỉ quá bận rộn những điều của thế gian này, coi YouTube, coi internet hay là phim ảnh truyện, những cái thứ hưởng thụ của đời này, thì đương nhiên tâm linh mình yếu là phải rồi, tại mình chăm sóc xác thịt của mình, chăm sóc quá nhiều đi, không có không còn thời gian sức lực để chăm sóc tâm linh nữa. Nếu mà mình đọc những điều của thế gian quá nhiều thì đầu óc của mình nó cứ lúc này cũng nghĩ đến những chuyện đó thôi, nên không thể nào mà nhét cái gì khác vô được. Chúa tạo ra con người giống một cái bình rỗng. Mình phải chứa cái gì đó, hoặc là chứa những điều của xác thịt, hay là chứa Chúa trong đó, chứa lời Chúa trong đó, chứa sự sống của Chúa trong đó. Nếu mà đã chứa những điều thế gian rồi thì mình không còn cái chỗ để chứa những gì của Chúa được, những gì thuộc trời được. Nên nó dĩ nhiên là mình phải yếu đuối, nản lòng rồi. Có sự chết trong đó. Anh em hiểu chỗ này không?
Hiểu.
Câu 6, câu 7 rất là quan trọng. Chăm về sự xác thịt thì sinh ra sự chết. Còn chăm về thánh linh hay chăm về tâm linh đó, thì sinh ra sự sống và bình an. Đây là một cái luật rất là rõ. Còn sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, không thể nào phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời được. Thì không thể nào làm được cả. Tại mình cứ bị ở trong xác thịt á, là mình bị có hai cái thằng kia nó cứ xúi dục mình, điều khiển mình hoài, sự chết và tội lỗi. Nó cứ ra nên trong vào xác thịt sinh ra sự chết, mình cứ nản lòng ngoài không thể nào đứng lên được. Nhưng mà mình phải nhớ rằng mình trong người mình còn một cái hành tinh khác nữa, hay một còn một cái con người mới nữa, là tâm linh của mình. Câu 8 đó là vả những kẻ sống theo xác thịt thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mình phải nhớ như vậy, mình phải phân biệt khi nào mình đang sống theo xác thịt và khi nào mình đang sống theo tâm linh của mình. Khi nào, anh nói rõ hoặc khi nào mình đang ở trong xác thịt hay khi nào mình đang ở trong tâm linh của mình. Anh em đọc Galati 5, các việc làm của xác thịt đó. Câu 19 tới câu 21.
Galati 5, Câu 19 đến câu 21. Câu 19 là các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm ô uế luôn tuồng. Câu 20, thờ hình tượng, thù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, ải lẫy, bất bình, đề đảng. Câu 21, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói, tôi thể ai phạm tội, thể ai phạm những việc ấy, những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Anh em.
Thì ở đây á, cho mình, sau khi Phaolô cho mình biết là xác thịt và tâm linh của mình nó đấu tranh vật lộn với nhau hoài, thì Chúa cũng dùng Phaolô để cho mình biết những cái biểu hiện của xác thịt là như thế nào và qua những việc làm của nó. Ví dụ gian dâm ô uế luôn tuồng, rồi thờ hình tượng, dù tham lam chính là thờ hình tượng, rồi thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận. Nên mình dựa đó mình biết mình đang ở đâu. Dù nếu mà một cái người nào đó ghen ghét người khác, hay tranh cãi người khác, tranh đấu với nhau, hay là khinh thường nhau, không có muốn gặp mặt, bất bình, nghĩa là giận, nên cũng biết là biểu hiện của xác thịt của mình. Rồi bè đảng, nghĩa là chia rẽ. Nên một cái người nào mà gây chia rẽ thì người đó chắc chắn là một người theo xác thịt. Khi mà mình nổi giận với ai, mình cũng biết rằng mình đang ở trong xác thịt. Mình phải tự phải đọc những câu, phải đọc những cái câu này thật nhiều lần cho nó thấm vào trong lòng mình. Mình cầu nguyện xin Chúa cho mình biết mình sống theo xác thịt khi nào. Mỗi người phải tự xem xét chính mình. Tất cả những từ này chúng ta đều có liên quan cả. Và khi mình anh em mà ghét nhau nữa, không có muốn gặp mặt nhau hay khinh thường nhau, hay vì những cái gì, những câu nói hay là những cái gì đó mà ấy khó chịu, không có muốn gặp nữa, không ưa được, thì mình biết cái người kia làm sai, tự nhiên họ cũng sai, họ cũng xác thịt. Và như mình ghét người ta vì những cái chuyện đó, mình ghét người ta, mình không ưa người ta, mình khinh thường người ta, thì mình cũng là xác thịt, họ xác thịt là mình cũng xác thịt, không khác nhau gì cả. Mà không ưa nổi mà phải chia một cái nhóm mới thì nó còn nặng hơn nữa. Đó là tội chia rẽ. Chúa chỉ cho phép phân rẽ khi nào mà một cái người phạm tội nặng, giống như là tà dâm, say sưa, hay thờ hình tượng mà không có chịu bỏ. Để nhắc, anh em đã nhắc nhiều lần nhưng không chịu bỏ. Hay là những cái tội nặng như là theo tà giáo, mang tà giáo và phổ biến cho anh em. Thì những cái đó thì đương nhiên Chúa bắt mình phải phân rẽ ra. Còn nếu mà chỉ có những cái sự khác nhau về con người cũ thôi, mình không có chấp nhận được, thì cái đó là mình đó là tội chia rẽ. Nếu mà mình không có muốn gặp mặt người ta nữa, đó là tội rất là nặng, tội chia rẽ. Giận, ghen ghét, ghét anh em mà giống như là giết người rồi á, thì mình thấy nếu mình biểu hiện những điều đó ra trong danh sách này ra, mình biết là mình đang ở trong xác thịt của mình. Mình đang bị xác thịt thống trị mình. Và mình phải nhớ trong câu 21, như đây nói rất là rõ luôn, tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chắc chắn là không có được. Nếu mình cứ không ăn năn quay lại, mình cứ nghe theo xác thịt như vậy, thì cái điều chắc chắn là mình không sẽ không được cất lên. Và mình sẽ không được hưởng phúc 1000 năm. Cái điều đó đều rất là chắc chắn luôn. Và qua những cái việc làm xác thịt ở đây á, anh em cũng có thể nhận biết những người nào là theo xác thịt cũng. Ví dụ như người nào mà lập cái nhóm mới, chia một cái nhóm mới ra mà tại vì không muốn gặp anh em khác, ghét anh em khác, thì đó theo xác thịt. Thì cái đó là một cái tội nặng. Tội chia rẽ, gây chia rẽ là một cái tội rất là nặng. Cho dù là mình đã phạm những cái tội xác thịt đó, mình sống theo xác thịt, mà mình vẫn phục vụ Chúa, giống như là mình muốn dâng của lễ cho Chúa, mình muốn giảng phúc âm, rồi mình làm chứng cho Chúa hay là chia sẻ lời Chúa, thì mình phải nhớ câu câu thánh hồi nãy trong Roma nói là những ai mà sống, câu Roma 8 câu 8 nói rõ, những ai sống theo xác thịt thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có nghĩa dù mình làm cái gì đó mà mình vẫn ở trong xác thịt, vẫn sống theo xác thịt thì mình không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Chứ một mặt mình phạm tội tà dâm, nhưng mặt khác mình đi giảng phúc âm, dân của lễ, đâu Chúa đâu có chấp nhận đâu. Hay mình gây chia rẽ xong mình lập cái nhóm mới vì do chia rẽ, vì xác thịt, mà sau đó mình lại tức giảng phúc âm, dân của lễ. Nhưng mình phải biết rõ là cái điều đó không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Chúa không chấp nhận. Chúa chỉ chấp nhận khi mà mình dùng đến tâm linh của mình thôi. Ví dụ một mặt em không thể nào mà ghét một người nào đó, sau đó lại em lại tiếp tục giảng phúc âm hay chia sẻ lời Chúa được. Tại vì biết chắc chắn rằng Chúa không chấp nhận.
Amen.
À, mình phải ý thức điều đó, Chúa không chấp nhận. Thế mình đừng có tự tự có lừa dối mình. Thế mình phải để ý tới tới những cái trái. Chúng ta không chỉ nghe nghe bằng lời nói, mình phải quan sát những cái trái. À. Những người nào mà thực sự bước đi thánh linh, sống chăm về thánh linh, chăm về tâm linh của mình, thì phải có sự sống và bình an, có sức mạnh của Chúa, có sự bình an, và những người khác có thể trải nghiệm được. Còn người nào mà xác thịt càng nhiều thì ra sự chết. Cho dù có làm gì đi nữa, Đức Chúa Trời cũng không đẹp lòng, và cuối cùng sẽ không được vào nước của Chúa. Đó là một điều rất là chắc chắn. Bây giờ anh đọc văn thứ nhất, đoạn 2 câu 14. Thư văn thứ nhất, đoạn 2 câu 14.
Thư văn thứ nhất, đoạn 2 câu 14. Hỡi con trẻ, ta viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Amen.
Amen. Ở đây nói tới các con người thuộc con người bề trong của mình, đó là tâm linh mình đó. Những người trẻ, thật ra đây nói cho tất cả các anh em luôn, thì mạnh mẽ tại sao? Tại vì lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Đúng chính xác là sống trong các ngươi. Sống là Chúa giống như, ở đây nói giống như một cái con người đang sống trong trong mình. Nếu mà mình chỉ đọc Kinh Thánh, chỉ đọc để hiểu thôi, thì nó không gọi là sống, nó chỉ nằm trong đầu của mình, chỉ hiểu biết. Thì mình không có, mình thấy rõ, nếu mình chỉ có hiểu biết không thì không có ích gì hết trơn á. Mình lại tiếp tục phạm tội, tiếp tục mình biết điều này là mình lại vẫn ở trong xác thịt như thường. Còn nếu mà lời Chúa thực sự là thức ăn cho mình, cho tâm linh của mình, thì cái biểu hiện của nó là mình sẽ mạnh mẽ, tâm linh mình sẽ rất mạnh mẽ, còn mình thắng được cả ma quỷ nữa. Nếu mà mình chăm sóc tâm linh mà đúng cách á, thì mình không thể nào mà yếu đuối được, chuyện đó chắc chắn không có. Và tâm linh này nó có một thức ăn đặc biệt, đó là lời của Đức Chúa Trời. An đã trải nghiệm này rất là nhiều lần, có nhiều lúc rất là giống như là tuần trước vậy đó, một giai đoạn rất là chán nản, thất vọng, vì công trình đã mười mấy năm dịch tài liệu, cái năm cuối cùng không thấy có kết quả, rất là chán nản, thất vọng. Nhưng mà lúc đó An hướng, lúc đó lời của Chúa, một số câu Kinh Thánh sống trong lòng An, Chúa nhắc An lại câu đó. Tự nhiên cái lời, những lời của Chúa nó nằm trong tim An từ hồi trước, từ lâu rồi, nó sống từ An từ lâu rồi, nhưng mà ngay lúc đó Chúa nhắc lại. Và tự nhiên An cảm có nhận cái sức mạnh, có một cái sức mạnh mới được từ trong tâm linh, nó tuôn chảy ra ngoài, nó thắng được cả cả sự yếu đuối của xác thịt. Tại vì sao? Lúc đó là An đi qua với con người, con người tâm linh rồi, quyết định là không theo xác thịt nữa, mà tôi quyết định tôi đi vô, đi dùng tới cái con người tâm linh, hay hoặc có một cái hành tinh khác là tâm linh của mình. Lúc đó có cái sức mạnh, lời Chúa kết hợp với tâm linh mình ra một cái sức mạnh, mình có thể đứng, em có thể đứng lên được. Mà đã nhiều lần rồi, chứ không phải là một lần. Cho dù thân thể mệt mỏi, tâm hồn kiệt quệ, chán nản, nhưng mà nếu mà em quay người về phía tâm linh, chọn tâm linh đó, là kết hợp với lời Chúa nữa. Tại vì sức mạnh ở trong tâm linh nó loan tỏa ra. Đó cũng là giống như trải nghiệm của mấy anh em Đức vừa rồi á, họ bị Satan tấn công. Họ lo lắng, bất an, buồn bã, chán nản, nhiều người bị như vậy. Rồi có tai nạn nữa. Nhưng mà khi họ quay về tâm linh, họ dùng lời của Chúa, thì giống như sức thì Chúa cho sức của Chúa loan tỏa thì tâm linh ra bên ngoài. Anh họ thấy cuối cùng không thấy không có gì cả. Họ có sức mạnh mới của Chúa và họ có thể chia sẻ lời của Chúa. Thắng được Satan. Satan tuy được có ít người nhưng mà Satan rất là sợ khi mà những người trẻ, đặc biệt là những người trẻ quyết tâm dâng mình cho nước của Chúa. Satan sẽ tìm cách tấn nó sẽ tấn công, chuyện đương nhiên rồi. Nếu anh em thưởng thức thế gian đi theo nhà thờ thì không tin được đời anh em rất là đơn giản. Nhưng mà nếu anh em thực sự muốn xây dựng chiếc lễ thánh, em sẽ biết, anh em sẽ thấy rằng ma quỷ nó sẽ tấn công vào chúng ta. Nó cài những suy nghĩ của hắn vào trong đầu chúng ta. Nó tưởng là làm chúng ta tưởng là suy nghĩ của mình thiệt là suy nghĩ của hắn, của ma quỷ. Hắn gây những cái cài những cái suy nghĩ kiện cáo nhau anh em, ghét anh em, nó cài vào. Nó làm nhiều chuyện mình nản lòng. Nhưng mà mình nhớ rằng trong tâm linh mình kết hợp với lời Đức Chúa Trời, mình sẽ mạnh mẽ, mình thắng được hẳn. Thì mấy anh em đã trải nghiệm như vậy á, là tự nhiên lời của Chúa phải nó phải nằm trong tim mình từ lâu rồi. Thì cái anh em cái Chúa nhắc một cái câu kinh thánh nào đó, cái anh em bám nó lên đó, anh em cầu nguyện nói rồi cái Chúa tiếp sức, mình vượt qua được cách dễ, đứng lên dễ dàng. Thì ai cũng vậy, nó thực sự là như vậy á. Trong cái tượng có trường hợp có hoàn cảnh đó thì Chúa nói rằng cái câu mà cho mấy câu Esai mà anh viết cho anh em á, Chúa nói là cái câu mà anh để kiếm lại câu đó, anh em nhớ không, cái câu mà anh gửi cho anh em vừa rồi trong Esai á, này coi Esai 54:7-8. Lúc đó Chúa, tự nhiên cái lời Chúa này nó lúc em chán nản đó, cái câu Esai 54:7-8 nó hiện lên trong người em. Ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán như vậy. Cái Chúa phán ra ngoài câu này, nói ra ngoài câu này, câu này nó sống. Cái anh nói amen, tin nó. Thế tự nhiên có một cái luồng, cái sức mạnh ở bên trong tâm linh nó loan tỏa ra ngoài. Nó thắng được sự yếu đuối của xác thịt. Thắng luôn luật pháp của sự tội lỗi và sự chết luôn. Nên cái câu đó làm cho em một cái niềm hy vọng rất là mạnh. Em tin rằng Chúa vẫn sẽ làm. Chúa chưa có bỏ Việt Nam. Và Chúa chỉ đang dùng điều này để Chúa dạy dỗ. Một cái lời hứa của Chúa mà mình tin như vậy, mình tin, mình nói amen, mình tin nó. Thế thì mình có cái sức mạnh mà mình đứng lên được. Và nhiều, An đã trải nghiệm điều này nhiều lần rồi. Qua nhiều, tùy cái trường hợp, Chúa sẽ cho một câu kinh thánh nào đó, Chúa nhắc mình lại một câu kinh thánh nào đó mình đã từng ăn rồi. Nếu mà nó thực sự sống trong lòng mình bám lấy câu đó, mình nói amen, giống như cái phao vậy đó, là mình nên có cái sức mạnh đứng lên được. Mà điều quan trọng đó là anh em phải tin lời của Chúa. Nếu mà anh em không tin, nó không có giá trị gì hết. Ở đây Chúa nói rõ là hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ. Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi thắng được ma quỷ. Anh em không, cái vấn đề là mình không phải nói thích câu kinh thánh này hay không, mà hay mình thấy hay hay dở. Vấn đề là anh em có tin nó hay không? Anh em có thể tin là anh em thắng được ma quỷ không? Anh em có tin là anh em mạnh mẽ, Chúa nói anh em là mạnh mẽ không? Anh em thấy mình yếu đuối, chán nản hoài. Cứ ngày này qua ngày khác chán nản. Thế anh em có tin là Chúa nói là mình mạnh mẽ hay không? Cái vấn đề ở đây là mình phải chăm sóc về tâm linh của mình. Lời Đức Chúa Trời sống trong mình. Để lời của Chúa sống thì mình phải cầu nguyện với lời Chúa. Và mình suy gẫm nó, mình nghĩ đến nó. Nghĩ nó trong ngày mà cứ suy gẫm về nó. Thì anh em sẽ thấy lúc đó anh em cảm thấy mình sẽ rất, cái sự cái sự mệt mỏi chán nản nó mất tiêu luôn. Mình có một cái sức mạnh, một cái sức mới trong tâm linh, nó thắng được được cái luật của, giống như kinh Roma 8 nói nãy là luật của thánh linh, sự sống, giải phóng chúng ta khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Cái đó là như vậy á. Thì để kích hoạt cái luật pháp này, luật của thánh linh, sự sống, thì anh em phải chăm sóc tâm linh em nhiều lên. Đừng có chăm sóc thế gian nữa, chăm sóc xác thịt nữa bằng những điều thế gian. Đừng có nuôi xác thịt quá nhiều. Cái gì cần đủ ăn uống hay gì cần đủ thôi là được rồi. Còn nên dành thời gian nhiều cầu nguyện, và cầu nguyện với lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, chăm sóc tâm linh mình. Lúc đó anh em sẽ thắng được những cái điều kia. Ở trong văn hồi nãy mình đọc câu 14 nói là những người trẻ là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời sống trong các ngươi và các ngươi thắng được ma quỷ. Tại sao câu 15 là sứ đồ văn mới nhắc cho mình biết là mình đừng có chăm sóc xác thịt, là đừng có yêu thế gian, và đừng chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Có nghĩa là trước đây Chúa nhắc nhở mình, nếu mà mình yêu thế gian hay bận rộn, quá bận rộn những điều của thế gian này, thì lúc đó là mình chăm sóc xác thịt của mình. Mình chăm sóc xác thịt của mình thì dĩ nhiên tâm linh mình yếu đi rồi, mình chán nản hoài. Cái điều đó đương nhiên. Anh em hiểu không? Nên lời Chúa rất là rõ ràng anh em. Tóm lại là anh em hãy biết rằng trong mình có hai con người cũ và người mới, là xác thịt và tâm linh. Nó vật lộn với nhau. Lúc nào mình sẽ thấy mâu thuẫn bên trong mình thì mình phải chọn một trong hai, hoặc là xác thịt hoặc là tâm linh. Nếu mình chăm sóc xác thịt bằng những điều của thế gian thì tâm linh sẽ yếu đi. Còn nếu mà mình chăm sóc tâm linh mình, nuôi tâm linh bằng lời Chúa, bằng cầu nguyện, và khi Chúa nói mình cái gì đó thì mình hãy vâng lời. Có lúc Chúa bảo mình là đừng có nổi nóng, đừng có cãi nhau với anh em khác nữa, mình phải nói mình vâng lời, thì lúc đó mình cũng chăm sóc tâm linh của mình vâng lời, mình dùng Chúa làm của lễ thức ăn, của lễ thiêu của mình. Và mình nuôi dưỡng mình bằng lời của Chúa, thì lúc đó mình sẽ mạnh mẽ, có bình an, và mình có sức mạnh để mình thắng được ma quỷ, rồi mình sẽ không chán nản nữa. Rồi cái anh em đọc Jeremy 15 câu 16.
Jeremy 15 câu 16 đến câu mấy ạ?
Một câu đó thôi chị.
Jeremy chương 15 câu 16. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi.
Amen. Nếu mà anh em đọc những cái câu trên đó, anh em thấy Jeremy trong chương này rất là nản lòng, rất là chán. Ví dụ câu 10 nói là: hỡi mẹ tôi, khốn nạn cho tôi, mẹ tôi đã sanh tôi ra làm người mắc sự tranh đua cãi lại trong cả đất. Tôi vốn không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai, dầu vậy mọi người nguyền rủa tôi. Rất là nản lòng. Có chỗ khác tiên tri Jeremy còn nguyền rủa luôn cả cái ngày sinh của mình, nói làm sao mà sinh ra làm gì cho ra đời chỉ cho mệt, thà chết trong bụng mẹ còn hơn. Và nguyền rủa luôn cả cái người báo tin cho cha của Jeremy là ông được sinh ra. Nghĩa là thấy gặp những cái tình huống mình rất là nản lòng. Nhưng mà ở trong cái chìa khóa là trong câu 10-16. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì tôi đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi. Cái trong lúc nản lòng đó, Chúa phán một cái câu kinh thánh. Chúa phán một cái lời cho ông. Thì cái lời này, nghĩa là lúc đó tâm linh ông ăn được cái câu này vô, thì có sức mạnh liền, mạnh mẽ, và thắng được ma quỷ. Nên anh em phải chú ý điều này, phải hãy hết sức chăm sóc tâm linh của mình và anh em sẽ mạnh mẽ thắng được ma quỷ. Đây là cái trải nghiệm của An và của nhiều anh em Đức ở đây. Và để anh em đi về đích được thì anh em phải cần nó. Thôi chào anh em ha. Anh em rõ rồi phải không?
Mẹ, chào anh em.
Chúc anh em ngủ ngon ha.
Mẹ.